Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiện tượng người dân chặt bỏ diện tích bưởi da xanh để trồng thay thế các loại cây trồng khác và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Bắc Giang chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm nay tăng 2,5%. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên bắt giữ đối tượng tàng trữ 5.000 viên ma túy tổng hợp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 3 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên về việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời. Dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải. Hiện nay trên địa bàn huyện Việt Yên có 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo, gần 800 tổ chức cá nhân có hoạt động quảng cáo ngoài trời. Các hình thức quảng cáo đa dạng bằng bảng, biển, băng rôn, tuyên truyền cổ động, phần lớn tại trung tâm huyện, quốc lộ 37, quốc lộ 1A, đường tỉnh 298B. Thực hiện theo quy định của luật quảng cáo, các bảng quảng cáo không đảm bảo kết cấu chịu lực đã được tháo dỡ, thay thế bằng hình thức quảng cáo in trên bạt, ốp sát vách tường. Bảng quảng cáo đặt dọc theo các trục đường lớn đã được quy hoạch có trật tự, được điều chỉnh về hình thức kích thước. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn một số hạn chế như tình trạng giao vặt, phát tờ rơi, lắp dựng biển quảng cáo, băng rôn, áp phích không đúng quy định, làm mất mỹ quan đô thị, không an toàn, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Chưa có các điểm treo băng rôn tuyên truyền cố định tại trung tâm huyện và trên các trục đường giao thông chính. Tại buổi giám sát, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên cần phát huy tốt các hoạt động quản lý trật tự đô thị, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo ngoài trời nói riêng, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quảng cáo ngoài trời, tiếp tục tháo dỡ các bảng biển quảng cáo đã cũ nát hay hết thời hạn. Các cấp chính quyền cần phối hợp với cơ quan chuyên môn để làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, huy động sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để hoạt động quảng cáo ngoài trời được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của luật quảng cáo.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa, giá trị sản xuất 9 tháng của huyện ước đạt trên 7.700 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 4.000 tỷ đồng, nông lâm nghiệp và thủy sản 1.700 tỷ đồng, dịch vụ gần 2.000 tỷ đồng. Có được kết quả này là do lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn như ngành may mặc, điện tử, đồ gỗ mỹ nghệ, cơ khí, vật liệu xây dựng dần mở rộng sản xuất, tạo thu nhập khá cho người lao động. Dịch vụ phát triển đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong huyện. Ngoài ra lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học về giống, kỹ thuật thâm canh và cơ giới hóa cao, các chuỗi liên kết ngày càng vững chắc. Công tác triển khai đầu tư hạ tầng, đấu giá đất ở các khu dân cư mới đã đạt được kết quả nhất định, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Mặc dù là địa phương có số lượng hợp tác xã không nhiều, song Yên Thế lại được đánh giá là huyện có nhiều hợp tác xã hoạt động chất lượng, có tiềm năng phát triển bền vững. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Thế có 27 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và vận tải hàng hóa. Qua rà soát đánh giá của huyện, đây đều là các hợp tác xã, tổ hợp tác có chiến lược phát triển rõ ràng, có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên, tập trung sản xuất các cây trồng vật nuôi có giá trị, phù hợp với điều kiện thế mạnh của địa phương như chè, cây dược liệu, chăn nuôi thỏ, dê, ong lấy mật. Đặc biệt, hầu hết các hợp tác xã, tổ hợp tác này đều quan tâm đến việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ sản phẩm, liên kết với các đơn vị cung ứng để tiêu thụ sản phẩm. Trên tinh thần không chạy theo số lượng, chỉ duy trì các hợp tác xã, tổ hợp tác có chất lượng, huyện Yên Thế kiên quyết giải thể các hợp tác xã hoạt động yếu kém để dồn mọi nguồn lực cho các hợp tác xã chất lượng có chiến lược rõ ràng, đồng thời triển khai các cơ chế chính sách trên 5 hướng, đó là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm, đất đai, vay vốn và phát triển cơ sở hạ tầng.
Thưa quý vị và các bạn, dù giá bán trên thị trường rất cao, kinh phí đầu tư lớn, song hiện nay nhiều hộ dân vẫn quyết định chặt bỏ cây bưởi da xanh để thay thế các giống cây trồng khác. Đáng quan tâm là có nhiều vườn bưởi có tuổi đời từ 4 năm tuổi trở lên cũng bị chặt bỏ. Vậy đâu là nguyên nhân và định hướng của cơ quan chuyên môn ra sao trước thực trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau.
Cắt cụt toàn bộ các cành, bẻ hết nhánh lộc mới ra, thậm chí là vứt bỏ cả quả nhỏ để chuẩn bị đào gốc, chuyển sang trồng giống cây khác. Hiện tượng này đang xảy ra trên toàn bộ diện tích bưởi da xanh của gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Anh ở thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế. Cách đây 4 năm, trước giá trị kinh tế cao của giống bưởi da xanh, gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư mua trên 100 gốc bưởi ghép da xanh thuần Bắc về để trồng. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, loại cây trồng này đã bộc lộ hạn chế. Không chỉ có vậy, ngay cả 20 gốc bưởi da xanh chít gốc được gửi từ miền Nam ra cũng chỉ cho thu một vụ ở giai đoạn 3 năm tuổi và sau đó cũng không thể tồn tại, dù gia đình bà đầu tư thâm canh rất cao. Bà Anh nói,
không biết là do thời tiết, do kỹ thuật canh tác của mình, hay do thời tiết, hay là do cái thổ nhưỡng ở vùng mình nó không phù hợp với như nào. Chất lượng thì nếu mà được quả nào to thì chất lượng tương đối ổn. Thế nhưng mà cây nó chỉ được năm thứ nhất, năm thứ hai xong rồi nó cứ tàn dần đi. Thế đến năm thứ ba là gần như là thay thế hết cái loạt đấy luôn.
Thống kê của cán bộ chuyên môn xã Đồng Lạc cho biết, cùng với gia đình bà Anh thì cho đến thời điểm này, đa số các hộ gia đình trồng bưởi trong xã cũng đã chặt bỏ để thay thế các loại cây trồng có múi khác. Ông Triệu Văn Bảo, cán bộ khuyến nông xã Đồng Lạc phản ánh.
Trong cái thời gian đầu mới trồng thì là cây là phát triển là rất tốt, nhưng mà đến cho quả được một năm thì là cây bắt đầu là bị vàng lá và không cho quả nữa. Quả ra thì rất xấu, mà quả bé thì là rụng rất nhiều, chất lượng rất kém. Diện tích mà các hộ mà được thay thế thì cũng cơ bản là đến khoảng độ đến 80-90%.
Hiện giá bưởi da xanh trên thị trường dao động từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, bưởi loại 1 và dưới 30.000 đồng bưởi loại 2. Với mức giá đó thì bưởi da xanh vẫn là giống cây có giá trị kinh tế cao hơn các giống bưởi khác. Tuy nhiên trước thực tế, người trồng bưởi vẫn quyết tâm chặt bỏ để thay thế các giống bưởi khác thì đây là vấn đề cần có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn.
Không riêng huyện Yên Thế, hiện tượng người dân chặt bỏ diện tích bưởi da xanh để trồng thay thế các giống bưởi khác hoặc các loại cây trồng khác đã và đang diễn ra ở một số vùng trồng bưởi da xanh trên địa bàn các huyện Lục Ngạn, Tân Hiền. Vậy vì sao người trồng bưởi lại quyết tâm chặt bỏ cây trồng có giá trị kinh tế cao này, và cơ quan chuyên môn sẽ có định hướng như thế nào? Tìm hiểu của phóng viên thời sự.
Nếu chỉ tính riêng tiền giống 120 gốc bưởi da xanh của gia đình bà Anh đã mất khoảng 3,6 triệu đồng. Đó là chưa kể đến mỗi một gốc bưởi phải chi phí nhân công phân bón hữu cơ từ cá nghiền, đậu tương nghiền và cả phân dê, phân chuồn quế, thì mỗi năm phải mất khoảng vài trăm nghìn cho mỗi gốc bưởi. Tuy nhiên, gia đình bà Anh vẫn phải chặt bỏ. Nguyên nhân là do cây bưởi không phù hợp với điều kiện canh tác.
Có cái phương pháp canh tác áp dụng khoa học kỹ thuật, mọi cái nó phải là thật là có quy trình khép kín, mà nó phải, nói chung là nó phải kỹ thuật cao thì hãng nên trồng bưởi da xanh. Còn nếu mà bà con mình trồng theo cái kiểu chiều hướng là trồng chăm sóc bình thường như những giống bưởi khác thì không nên trồng.
Huyện Yên Thế có khoảng 10 hecta bưởi da xanh được người dân đưa vào trồng từ năm 2012. Tuy nhiên đến nay người dân cũng đã cơ bản chặt bỏ và thay thế các giống cây khác. Ông Tô Viết Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Nông nghiệp huyện Yên Thế cho biết thêm về nguyên nhân của tình trạng này.
Cái giống bưởi này rất khó chăm. Yêu cầu nó là thứ nhất là phân hữu cơ, các loại trung vi và đa lượng cao, và phòng trừ sâu bệnh hại thì nó cũng như các giống bưởi khác. Nhưng tuy nhiên thì nó khi mà cây bắt đầu 4-5 tuổi đi là có hiện tượng là quả nhỏ và chất lượng kém, dẫn đến là bà con nông dân là những cái diện tích mà dòng sen ấy thì lẫn ấy thì bà con dần dần thay thế bằng các giống bưởi khác.
Theo cơ quan chuyên môn, ngoài nguyên nhân do đặc tính của loại cây trồng này chủ yếu phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng quanh năm thì còn có các nguyên nhân khác như người dân trồng tự phát, chăm sóc chưa đúng quy trình, khai thác sản phẩm triệt để nhiều năm, thiếu đầu tư thâm canh, nhiễm sâu bệnh, dẫn đến năng suất chất lượng sản phẩm thấp và không ổn định. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết.
Thực hiện quản lý chặt chẽ cái việc trồng phát triển cây bưởi da xanh, đảm bảo theo đúng như quy hoạch và cái kế hoạch đã được phê duyệt. Và thứ hai thì cũng khuyến cáo người nông dân là trồng những cái bưởi có nguồn gốc giống là đảm bảo là sạch bệnh, đảm bảo tiêu chuẩn và được cung cấp bởi các cái cơ sở có uy tín.
Quay trở lại vườn bưởi nhà bà Anh, không cam tâm trước thất bại của cây bưởi da xanh, năm 2017 bà quyết định chặt 14 cây bưởi đào đường để lấy gốc, ghép thử cành bưởi da xanh lên. Theo bà nhận định thì hai giống bưởi có đặc tính và chất lượng tương tự nhau nên có thể sẽ phù hợp. Đến nay sau một năm, dù những cây bưởi ghép này cho quả khá sai, cây sinh trưởng tốt, bộ lá xanh và khỏe, song điều bà luôn lo lắng là không biết sau vụ này thì liệu cây có tiếp tục cho quả hay không, hay lại xảy ra hiện tượng như 120 gốc bưởi trước. Rõ ràng việc nghiên cứu rõ đặc tính, khả năng thích ứng và trình độ kỹ thuật thâm canh đối với giống bưởi da xanh cần được cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ, có định hướng chỉ đạo, khuyến cáo người trồng bưởi nhằm giảm rủi ro trong sản xuất.
Tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức khác. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Thanh Vân và Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa. năm 2019, xã Hoàng Vân đã huy động hơn 17,3 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp 27 công trình như trường lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa, sân thể thao, lò đốt rác, đường giao thông. Đời sống của người dân ngày càng cải thiện. Đến nay thu nhập bình quân đạt hơn 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%, 6 trên 6 thôn được công nhận làng văn hóa. Còn với xã Thanh Vân, từ năm 2012 đến nay, xã đã huy động hơn 53 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới. Nhờ vậy, hơn 95% đường giao thông nông thôn và nội đồng được bê tông hóa, thu nhập bình quân đạt hơn 37 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,28%. Điểm nổi bật trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Thanh Vân là xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tại buổi thẩm định, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề nghị các xã tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về môi trường, thu nhập, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông sản sạch, an toàn, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân CPI 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tăng 2,5% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Riêng CPI bình quân tháng 9 tăng 1,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung của quý 3, CPI tăng 0,48% so với quý trước và tăng 2,23% so với quý 3 năm 2018. Trong đó, thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 7,87%, tiếp đó là giáo dục tăng 5,91%. Ngoài ra, còn có các nhóm có chỉ số tăng là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng, may mặc, mũ nón và giày dép, văn hóa, giải trí và du lịch. Có hai nhóm có chỉ số giá giảm là giao thông và bưu chính viễn thông. Theo đánh giá, CPI 9 tháng năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu là giá điện sinh hoạt điều chỉnh tăng cùng với nhu cầu tiêu dùng điện tăng do thời tiết nắng nóng làm cho giá điện sinh hoạt 9 tháng tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,18%. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế làm chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,13%. Chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục tăng 6,73% so với cùng kỳ, làm CPI chung tăng 0,35% do một số địa phương điều chỉnh tăng học phí trong năm học mới.
Theo báo Bắc Giang Điện tử, ngày 3 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Yên thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Hưởng, sinh năm 1996, trú tại thôn Lữ Vân, xã Phúc Sơn, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2 tháng 10, Công an huyện Tân Yên tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thanh Sơn ở thôn Mai Hoàng, xã Phúc Sơn do ông Phan Văn Hải sinh năm 1962 làm chủ, phát hiện bắt quả tang Trịnh Xuân Hưởng tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 205. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 22 đoạn ống nhựa, mỗi đoạn chứa một viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp, 9 đoạn ống nhựa chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá. Sáng ngày 3 tháng 10, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưởng tại thôn Lữ Vân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Yên phát hiện thu giữ 25 túi ni lông chứa khoảng 5.000 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp, 4 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2019-2020. Theo kế hoạch, các địa phương, sở ngành, đơn vị liên quan tiến hành củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh, Ban chỉ đạo bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, tổ đội xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các thôn bản, khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy, phá rừng. Chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn chủ rừng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư lập phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2019-2020 theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời dự báo và thông tin cảnh báo cháy rừng xuống các địa phương, chủ rừng và nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần cần thiết để chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3 tháng 10 trên tuyến quốc lộ 17, đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương. Vụ tai nạn giao thông xảy ra thuộc địa phận thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ. Xe ô tô tải mang biển kiểm soát 33M5058 đi từ cầu vượt đường cao tốc vào quốc lộ 17 đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98B245409 đang chuyển hướng đi ngược lại. Hậu quả đã khiến cho người điều khiển xe mô tô bị thương, xe mô tô bị hư hỏng. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và điều tra nguyên nhân.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.